để làm nền tảng cho bài giảng lịch của mục sư Quang Nhiệm Hứa Trung Tín với chủ đề đứng vững trong đức tin, tôi xin mời thánh đồng đứng lên. Tôi xin được phép được đọc lời Chúa trong Phi-rơ nhất đoạn 5 từ câu 8 đến câu 14. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ. Vì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Nguyện xin quyền phép về nơi Ngài đời đời vô cùng. Amen. Tôi cậy xin văn và cả tôi coi như một người anh em trung tín, viết mấy chữ này tặng khuyên anh em và làm chứng với anh em rằng ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời. Anh em phải đứng vững trong đó. Hội thánh của các người được chọn tại thành Babylon chào anh em, con tôi là Mark cũng vậy. Anh em hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào nhau. Nguyện xin sự bình an ở cùng hết thảy anh em trong Đấng Christ. Xin xin hội thánh đồng cơ đọc câu gốc đoạn 5 từ câu 8 đến câu 9. Chúng ta bắt đầu. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Xin mời thánh đồng ngồi. Xin mời mục sư.
Xin trân trọng kính chào quý tôi tới Chúa, trân trọng kính chào quý cụ quý ông bà chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa thì Chúa cho chúng ta được gặp nhau tại đây để chúng ta thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa, và chúng ta cũng có thời giờ học hỏi lời Chúa với nhau. Sáng nay quý vị có vui không?
Có.
Quý vị nhìn qua người cái bên cười một cái, vui. Quay qua cái bên thấy bà vợ mình cười hết nội luôn ha. Cái đó là phải đứng vững trong đức tin và chịu đựng thử thách là vậy. Chúng ta cảm ơn Chúa. Sáng hôm nay Chúa cho chúng ta có mặt tại đây. Sáng hôm nay một sư dụng không có ở đây, ông một sư dụng đang đi giảng ở Thánh Periessa ở dưới San Jose. Thầy cô Lộc Phi, rồi anh chị Hồng Mai, rồi Đức với lại Hoàng Jason cũng đang ở dưới Stockton. Khi tôi nhìn về tất cả những điều này, tôi cũng cảm ơn Chúa là Chúa cũng sử dụng hội thánh mình để có thể đến đi ra các nơi để có thể hầu việc Chúa cũng như nâng đỡ các hội thánh. Hồi nãy ban thờ phượng cho chúng ta hát một cái bài về cái việc cứ nương mình ở trong Chúa. Chiều qua tôi học kinh thánh với hội thánh Stockton, các ông bà đó rất là lớn tuổi và có một cái sự trùng hợp là họ cùng hát cái bài thánh ca đó, những người rất là lớn tuổi và cùng nhau hát với nhau rằng mình cứ tiếp tục nương mình ở trong cái trông cậy, nương mình ở trong Chúa, sự bình an của Chúa sẽ vượt quá sự suy tưởng và ở cùng với tất cả chúng ta. Tối thứ năm thì chúng ta học châm ngôn, chúng ta học từ hồi Covid tới bây giờ luôn á. Mới xong tối thứ năm tuần trước, tôi rất là hạnh phúc là tại vì kết thúc cái câu cuối cùng của châm ngôn đoạn 31. Và rồi thì hôm nay lại thêm một cái niềm hạnh phúc nữa, đó là chúng ta cùng học Phi-rơ nhất với nhau. Tôi coi lại đó là gần chúng ta học với nhau gần 30 bài, nhưng mà chúng ta học gần 2 năm rồi đó, tại vì có những cái mùa lễ thôi vì chúng ta tạm ngưng Phi-rơ nhất. Thành ra hôm nay chúng ta sẽ học cái phần cuối cùng của lá thư Phi-rơ thứ nhất mà chúng ta đã học với nhau từ rất lâu rồi. Chúng ta học với nhau đoạn 5 từ câu 8 đến câu 14. Và chúng ta biết rằng, ngay từ đầu chúng ta biết rằng lá thư thứ nhất của sứ đồ Phi-rơ gửi cho các tín hữu là vì cớ ông muốn chuẩn bị cho hội thánh của Chúa sẽ phải đối diện với một trong những cơn bách hại khủng khiếp nhất trong lịch sử hội thánh. Đó là cơn bách hại đến từ hoàng đế Nero của đế quốc La Mã. Và trong suốt cái lá thư này, trong gần hết 5 đoạn vừa rồi, từ đoạn 1 câu 1 cho đến đoạn 5 câu 7 chúng ta vừa học với nhau xong, thì sứ đồ Phi-rơ đã dạy hội thánh rất là nhiều điều thiết thực để đối diện với những cái thách thức về niềm tin ở trong đời sống mỗi ngày. Ông nói với hội thánh về một cái nhìn trông cậy nơi Chúa. Và cơ đốc nhân chúng ta không chỉ nhìn vào hiện tại mà chúng ta còn sống với một cái sự trông đợi trong tương lai, trong cõi đời đời. Ông nói với chúng ta trong năm chương đó về kẻ thù của hội thánh. Ông cũng nói với chúng ta về cách sống mà cơ đốc nhân cần có ở trong những cái cộng đồng. Ví dụ như những người làm công, đi làm ở trong công sở, rồi những công dân trong một đất nước, rồi vợ chồng với nhau, và đặc biệt chúng ta học với nhau trong đoạn 5 đó là mối liên hệ ở trong hội thánh của Chúa. Và trên hết mọi sự, trong 5 cái chương của sứ Phêrô thứ nhất, chúng ta nhìn thấy sứ đồ Phêrô đang muốn nói với hội thánh về sự tệ trị tối thượng của Đức Chúa Trời. Và trong phần kết thúc của cái lá thư vĩ đại này thì sứ đồ Phêrô cũng tóm tắt lại tất cả những điều đó thôi. Ông sẽ tóm tắt lại về sự trông cậy, về kẻ thù, về Đức Chúa Trời, về hội thánh của Chúa, các mối liên hệ, các mối thông công. Và chúng ta sẽ đi qua phần kết thúc này và xin Chúa nhắc nhở cho chúng ta những sự dạy dỗ quý báu của đầy tớ Chúa. Điều thứ nhất, sứ đồ Phêrô nói với chúng ta về kẻ thù. Ông nhắc cho hội thánh nhớ về kẻ thù. Trong câu 8 ông nói rằng kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Kẻ thù nghịch anh em, kẻ thù nghịch ở trong nguyên ngữ nó nói đến một cái đối thủ, một cái kẻ thù về phương diện pháp lý. Giống như có một người lôi mình đi ra tòa án rồi đó, và họ đứng trước tòa án để mà họ tấn công mình, họ kiện cáo mình, thì đó chính là cái từ của kẻ thù nghịch. Nhưng rồi kẻ thù nghịch bên cạnh là một cái kẻ thù về phương diện pháp lý đó, nó còn có nghĩa là một cái người mà họ giống như là ở gần mình, hàng xóm với mình, láng giềng với mình, một cái người mà mình quen biết, nhưng họ cứ đứng ngay cái chỗ đó và họ cứ kiên trì để mà họ chống đối lại mình. Thành ra khi mà sứ đồ Phêrô dùng chữ kẻ thù nghịch anh em, ông muốn nói đến hình ảnh của Satan đang đứng trong tòa án của Đức Chúa Trời để buộc tội tín hữu trước Chúa. Và rồi cũng trong cái từ ngữ này, sứ đồ Phêrô muốn nói đến hình ảnh Satan giống như một kẻ thù đứng ở trên đất chống lại người tín hữu và làm mọi cách để làm cho những người tín hữu bị vấp ngã, đánh bại và hủy diệt họ. Và tại nơi đây thì sứ đồ Phêrô khẳng định với chúng ta rằng chúng ta đang sống trong một cái thế giới thù địch ở dưới sự tệ trị của quyền lực sự tối tăm. Và do đó kẻ thù không phải là một khái niệm không có thật, nhưng là một sự thật. Ở đây có một người cũng nhắn tin hỏi tôi rằng là ông mục sư, ma quỷ có thật hay không? Và ở nơi đây sứ đồ Phêrô nói chúng ta có một kẻ thù, và đó là một cái kẻ thù rõ ràng, nó không phải là cái điều chúng ta tưởng tượng ra, nó không phải là một cái khái niệm mơ hồ nào đó. Thế thì kẻ thù nghịch chúng ta là ai? Ở nơi đây ông Phêrô ông đưa ra hai cái định nghĩa về kẻ thù nghịch với mình. Điều thứ nhất ông nói rằng kẻ thù nghịch chúng ta là ma quỷ. Cái chữ ma quỷ trong nguyên ngữ nó có nghĩa là kẻ kiện cáo, hay là cái người đi vu oan người khác. Kẻ thù nghịch chúng ta là kẻ kiện cáo, là người vu oan. Và trước đó ở trong Phêrô nhất đoạn 4 câu 4 thì sứ đồ Phêrô cũng nói về cái chuyện này, khi ông nói rằng những người không tin Chúa đó, họ thấy anh em chẳng cùng theo sự dâm dật bậy bạ ấy, thì họ lấy làm lạ và dèm chê anh em. Hoặc là trong đoạn 4 câu 14 sứ đồ Phêrô cũng nói đến cái kẻ thù là ma quỷ, khi ông nói rằng ví bằng anh em bị tới danh đất tới chịu sỉ nhục cho anh em có phước, vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đầu trên anh em chịu sỉ nhục, anh em chịu vu oan, anh em chỉ chịu kiện cả. Và kẻ thù của chúng ta, sứ đồ Phêrô nói rằng không chỉ là ma quỷ mà nó còn có một cái đặc tính nữa, đó là như một con sư tử rống. Khi nói đến sư tử thì chúng ta nghĩ đến cái gì? Hung hăng phải không? Nhưng mà tại sao sứ đồ Phêrô lại dùng cái chữ là sư tử rống mà không dùng sư tử bình thường? Tại vì cái sư tử rống đó, nó vẽ lên hình ảnh của một con sư tử đang rất là đói và đang rất là hung hãn. Và nó sẽ truy đuổi, vượt rượt theo con mồi của mình. Ở trong Thi Thiên 22 câu 31 thì nói rằng chúng nó hạ miệng ra cùng tôi, khác nào sư tử hay cắn xé và gầm thế. Như vậy thì khi sứ đồ Phêrô dùng nói là kẻ thù chúng ta giống như một con sư tử rống vậy, nó rất là hung hãn, nó trực ăn tươi nuốt sống của mình. Và con sư tử này là gì? Nó không chỉ là nó hung hãn không, mà nó còn rất là kiên trì nữa, bởi vì nó đi rình mò chung quanh anh em và nó tìm kiếm một người nào. Có nghĩa là kẻ thù chúng ta là những kẻ thù hết sức là kiên trì, nó kiên trì với một cái năng lượng dồi dào và nó không hề ngơi nghỉ. Tôi là người thích đá banh, thích cò đá banh. Và nếu mà quý vị nào mà cò đá banh thì quý vị biết rằng người ta sẽ đá trong bao nhiêu phút. Không, đã 45 phút rồi, 90 phút đã chết. 45 phút nó sẽ có cái giờ nghỉ giải lao, đúng không? Rồi nó vô cái hiệp 2, nó đã thêm 45 phút nữa. Tức là trong 45 phút sau khi người ta mệt rồi á, trọng tài thổi cái test một cái thì nó làm gì? Tất cả đều vô nghỉ, vô uống nước, vô nghỉ ngơi. Rồi xong rồi ra đá tiếp. Nhưng mà ma quỷ nó có một cái đặc biệt là nó đá một trận đấu 90 phút mà nó không bao giờ nó có cái giờ nghỉ hết trơn. Ngay lúc người ta nghỉ, nó vẫn cứ đá như thường. Thành ra tôi mới nói rằng trong bóng đá nó có một cái giải thưởng người ta gọi là fair play, tức là chơi mà chơi đẹp á, nhưng mà ma quỷ không bao giờ fair play. Nó sẽ đi rình mò, tức là lúc mà người ta chủ quan nhất. Hồi nãy chúng ta có cầu nguyện cảm ơn Chúa về bầu cử Tổng thống Mỹ. Ở đây thứ ba, thứ tư vừa rồi có ai vui mừng vì có kết quả bầu cử không? Mình đang ở trong bang xanh. Mình đang ở trong bang xanh mà nhiều thánh mình nó hơi đỏ đỏ một chút. Nhưng mà mình đang ở trong bang xanh. Cái vấn đề quý vị, bầu cử Tổng thống và khi cái kết quả nó đang có, Tổng thống cũng đỏ, Thượng viện cũng đỏ, Hạ viện cũng sắp màu đỏ luôn. Và nhiều người nghĩ rằng sẽ có một cái trang mới cho lịch sử nước Mỹ. Và nhiều người nghĩ rằng là ô như vậy là bây giờ mọi sự tốt rồi. Và chúng ta chờ đợi 4 năm tới có một cái điều gì đó thật là tươi sáng. Nhưng ô quý vị ơi, chúng ta cẩn trọng. Bởi vì cho dù ông Tổng thống nào ngồi ở trên cái chỗ đó ở nước Mỹ này, thì chúng ta biết chắc một điều rằng kẻ thù chúng ta là Satan và ma quỷ cũng sẽ không bao giờ ngừng nghỉ để tấn công đời sống chúng ta và tấn công hội thánh. Và điều mà chúng ta trông cậy hơn hết, duy nhất, không có gì khác hơn là chính Chúa, chứ không phải là một ông tổng thống hoặc là một cái người lãnh đạo nào của thế gian này. Chúng ta sẽ trông cậy nơi Chúa và chúng ta sẽ luôn luôn cảnh giác rằng có dù ông đó, mình nghĩ rằng ông đó, ông có vẻ là thiên về cái niềm tin của Cơ Đốc giáo, ông thiên về thôi. Tôi nghĩ là có nhiều người nói đó là một tổng thống Cơ Đốc nhân. Tôi nghĩ là ông thiên về cái niềm tin của Cơ Đốc giáo hơn. Thì chúng ta cũng đừng quên một điều rằng là cho dù ông có màu xanh hay màu đỏ chăng nữa, thì Satan và ma quỷ vẫn giữ nguyên cái bản chất của một con sư tử rống đi rình mò xung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Và có một điều rất là đặc biệt là tại sao sứ đồ Phi-rơ không nói rằng là kẻ thù người ta nên làm ma quỷ giống như là một con sư tử rống đi rình mò xung quanh anh em tìm kiếm người nào mà nó có thể nhai được, nó có thể ăn được, mà ông lại dùng là nó có thể nuốt được. Nó phải nhai rồi chứ, sao dùng chữ nuốt? Cái chữ nuốt đó trong nguyên người của nó đó là nuốt chửng, tức là bỏ vô chưa kịp nhai nữa, bỏ vô rồi nuốt cái ực luôn á. Hoặc là gọi là tiếng Việt mình gọi là gì, ăn tươi nuốt sống á. Tức là tại sao không nói là con sư tử nó sẽ đi rình mò anh em, nó kiếm được anh em là nó nhai, nó kiếm được anh em là nó gặm, nó kiếm được anh em là nó nghiền anh em ra. Không, nó kiếm được anh em là nó nuốt luôn, nó nuốt đến nỗi mà nó chưa kịp nhai nữa. Ở đây nó nói lên cái điều gì? Ở đây nó nói cho chúng ta thấy một điều rằng là có lẽ lắm mục đích, không phải có lẽ nữa mà chắc chắn cái mục đích cuối cùng của ma quỷ đối với con cái Chúa không phải là làm cho chúng ta bị tổn thương, không phải là làm cho chúng ta bị đau khổ, mà cái mục đích cuối cùng của Satan và ma quỷ đó là hủy diệt Cơ Đốc nhân, hủy diệt mỗi cuộc đời chúng ta, nó nuốt mất chúng ta. Vì biết cái chữ nuốt nó giống như cái hình ảnh mà ở trong Hebrew đoạn 11 câu 29 nói rằng khi mà dân sự của Chúa đi ngang qua biển đỏ, đổ quân Ai Cập đi ngang qua thì bị gì? Bị nuốt mất ở trong biển đỏ. Thì cái chữ nuốt mất nó chính là cái chữ mà Peter nói đến cái hình ảnh mà sư tử nuốt. Và có lẽ khi ông viết cái câu này, ông hình dung ra những cái đấu trường La Mã mà những Cơ Đốc nhân thời đó bị bắt, họ bị bỏ vào trong những cái đấu trường La Mã đó. Người La Mã họ sẽ nuôi những con thú dữ, họ để cho những con thú dữ này đói, họ sẽ làm cho nó trở nên hung hăng và họ thả nó ra để khi nó gặp được người ta đó thì nó chụp người ta, nó nuốt sống người ta. Thì đó là cái mục đích của ma quỷ. Mục đích cuối cùng của ma quỷ đối với con cái Chúa không phải là làm cho họ bị thương, mà là hủy diệt họ thông qua những cái sự đau khổ và bắt bớ. Thế thì chúng ta biết kẻ thù địch của chúng ta, tính chất của nó là kẻ kiện cáo, tính chất của nó là những cái ma quỷ. Bây giờ chúng ta biết kẻ thù nghịch chúng ta là ai? Đó là ma quỷ, đó là sư tử đóng. Thế thì kẻ thù nghịch có thể nuốt chúng ta như thế nào? Chúng ta quen thuộc với hình ảnh ma quỷ giống hình ảnh cái con gì là con quen nhất? Nói đến ma quỷ có cái con gì mà chúng ta quen nhất? Rắn, đúng không? Ma quỷ là con rắn, nên là nhiều người bỏ con rắn lắm. Bây giờ mình học xong ma quỷ là sư tử đóng, bây giờ mình phải đi bỏ sư tử luôn, vô sở thú để giết sách sư tử đừng nuôi nó. Nhưng mà cái hình ảnh quen thuộc nhất của mình đó là ma quỷ là con rắn. Và khi nói đến con rắn chúng ta thấy gì? Nó là một cái con, nó gian xạo, nó len lỏi ở trong vườn địa đàng, rồi nó dùng những cái lời nói dối trá cùng những cái mưu trước dỗ dành để nó làm lạc con người. Đó có thể là một trong những cái mưu trước mà ma quỷ dùng để giết chết những cái đời sống những người chưa tin Chúa, họ hoàn toàn bị đuôi mù về phương diện cuộc đời. Kẻ thù nghịch cũng giống như là một kẻ kiện cáo đứng trước tòa án vậy. Và họ lên án những cái suy nghĩ, những cái lời nói hay việc làm sai trật của những người tín hữu, khiến cho những người tín hữu nghi ngờ về sự cứu rỗi của mình. Và bởi đó họ cũng nghi ngờ về lòng nhân từ, sự hiện diện, quyền năng và lòng yêu thương của Chúa dành cho chúng ta. Ôi quý vị ơi, có bao giờ quý vị nghi ngờ về đức tin của mình? Có bao giờ mà khi mà mình đang đi nhà thờ ngon lành như vậy rồi, có một cái lúc nào đó mình xung đột với anh chị em mình, tự nhiên mình bộc lộ cái cơn giận mình ra, mình la mắng, mình la hét, mình chửi rủa anh em mình, xong rồi mình về, mình nói ma quỷ nó sẽ nhắc mình rằng, nó nói, ê, như vậy mày có phải là con cái Chúa? Con cái Chúa sao chửi lộn dữ vậy? Con cái Chúa sao hung dữ dữ vậy? Và tự nhiên mình nghi ngờ về cái đức tin của mình, rồi mình cũng nghi ngờ về chính mình, Chúa, về lòng nhân từ của Chúa. Có những cái hoàn cảnh mình đối diện với tất cả những cái điều đó, đối diện với những cái đau đớn trong cuộc đời mình, đối diện với những cái sự đổ vỡ trong hôn nhân, đối diện với những cái bệnh tật nặng nề. Và rồi nó thì tự nhiên trong lòng của mình có cái sự nghi ngờ, Chúa, Chúa có còn hiện diện ở đây không? Chúa có thật sự là Đức Chúa Trời không? Nếu Chúa có thật, tại sao con như vậy? Và ngay trong những lúc đó ma quỷ nói với mình rằng, ê, mày có phải là con cái Chúa? Nếu là con cái Chúa thì sao nghi ngờ Đức Chúa Trời? Và ma quỷ giống như một kẻ kiện cáo. Nhất là ma quỷ sẽ kiện cáo về những tội lỗi của chúng ta, những tội lỗi kín dấu, những tội lỗi trong tâm trí, trong tấm lòng, trong lời nói của chúng ta. Chắc chắn một điều rằng không ai trong chúng ta hoàn hảo và vô tội cả. Thậm chí nếu có một người nào trong chúng ta tự vỗ ngực mà xưng nhận mình không phạm tội, thì Kinh Thánh Giăng Nhất đoạn 1 câu 8 nói rằng người đó là kẻ nói dối. Không có một ai hoàn hảo hết. Nhưng cái điều mà ma quỷ là kẻ kiện cáo thường làm đó là gì? Đó là nó khiến cho họ quên mất một điều quan trọng rằng chúng ta, tôi và quý vị ngày hôm nay, nếu chúng ta có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời, không phải bởi sự công bình của chính mình đâu. Chúng ta có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời là bởi sự công bình mà Đức Chúa Trời mặc cho chúng ta. Và chúng ta tin rằng cho dù chúng ta có phạm tội chăng nữa, nhưng khi chúng ta chạy đến xưng tội mình, thì Giăng Nhất đoạn 1 câu 9 nói rằng Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Ma quỷ có thể là một con rắn, ma quỷ có thể là một kẻ kiện cáo, nhưng tại đây thì kẻ thù nghịch của chúng ta được Phi-e-rơ vẽ lên, đó là một hình ảnh một con sư tử trống. Có nghĩa là Sa-tan không chỉ cố gắng lén lút đến gần chúng ta để lừa dối chúng ta, để dụ dỗ chúng ta, mà Sa-tan còn dùng tất cả những điều, những hoàn cảnh, những con người xung quanh chúng ta để khiến cho chúng ta phải sợ hãi. Và nó sẽ lấp đầy cái tấm lòng và tâm trí của chúng ta bằng sự lo lắng, và khiến chúng ta mất cái sự cân bằng trong cuộc sống và trở nên căng thẳng. Quý vị có thấy rằng sự sợ hãi, sự lo lắng về những cái hoàn cảnh khó khăn, về những cái sự bất hại, là sự bất bớ, nó làm cho mình run sợ và mình lui đi trong đức tin. Và đó chính là một trong những cái chiến thuật của ma quỷ. Và chúng ta thấy rõ ràng là có trong một số trường hợp Đức Chúa Trời cũng có thể cho phép kẻ thù nghịch tấn công trực tiếp một tín hữu. Và chúng ta thấy đó là câu chuyện của ông Giọng. Nếu chúng ta trở lại với sự dạy dỗ của Chúa Giêsu trong Tân Ước, thì có 3 lần Chúa Giêsu đã gọi ma quỷ là vua chúa của thế gian này, the ruler of this world. Chúa gọi ma quỷ là vua chúa của thế gian. Chúa Giêsu nói điều đó, và sau này sứ đồ Phaolô cũng nói điều đó trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 2. Khi Chúa Giêsu nói ma quỷ là vua chúa, the ruler of the world, có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó có thể vận hành cái thế giới này, nó có thể điều động cái thế giới này bằng tất cả các nguồn lực của thế giới này để tấn công một cái cuộc đời của những người theo Chúa. Chúng ta thấy rằng kẻ thù nghịch có thể tấn công vào từng tín đồ thông qua cái hệ thống thế gian đầy tội lỗi mà lại rất hấp dẫn. Chính vì vậy mà sứ đồ Giăng nói trong Giăng Nhất đoạn 2 câu 15 đến câu 17 là chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như là sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi. Song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ còn lại đời đời. Kẻ thù nghịch có thể tấn công chúng ta bằng sự thu hút của thế gian. Kẻ thù nghịch cũng có thể tấn công chúng những người theo Chúa trong cái lĩnh vực gần gũi nhất, đó là gì? Đó là mối quan hệ giữa con người với nhau, và đặc biệt đó là hôn nhân và gia đình. Bởi vì thấy rằng một điều rằng là chưa bao giờ có người ta sống ở trong một cái nền văn hóa, trong một cái xã hội mà người ta coi thường cái hôn nhân và gia đình như vậy. Việt Nam mình là khá truyền thống rồi. Và gần đây tôi coi một cái chương trình ở Việt Nam mình, và khi mà hai đứa này nó nói đến cái kinh nghiệm hôn nhân của nó, tức là nó quan hệ tình dục trước hôn nhân, rồi ba nó giận nó, ba mẹ gia đình giận nó, thì cái người MC đó trong cái chương trình đó là nói rằng, ồ, cho phép tôi được nói chuyện với anh chị một câu. Và cái người MC nó nói gì? Ngày hôm nay những đứa trẻ 18 tuổi trở lên mà quan hệ tình dục với nhau trước hôn nhân là bình thường, thôi anh chị bỏ qua cho cha. Một cái đất nước nó như vậy đó. Và chúng ta sẽ thấy rằng là chưa có bao giờ cái nền tảng hôn nhân nó bị tấn công và nó bị hủy hoại kinh khủng như vậy. Người ta bước vô hôn nhân không cần là một cái hôn nhân dị tính, mà là một hôn nhân đồng tính cũng. Và người ta bước vô hôn nhân, người ta không cần một cái hôn lễ, người ta không cần một cái cam kết, người ta thích thì người ta ở, người ta không thích thì người ta chia tay. Phải không? Và tất cả những cái điều đó nó phá vỡ không những cái người trong cuộc, những người nam, người nữ đó, nó phá vỡ cả một cái hệ thống xã hội và kể cả những cái thế hệ tiếp theo. Và rõ ràng ma quỷ đang nuốt mất rất là nhiều gia đình, rất là nhiều hôn nhân qua cái việc phá vỡ những cái quan hệ gần gũi nhất của con người, đó là hôn nhân. Và chắc chắn một điều, kẻ thù địch cũng sẽ không bỏ qua một cái nơi rất là quan trọng, đó là hội thánh. Chúng ta đã nói với nhau đoạn 5 từ câu 1 cho đến câu 7 rồi. Và chúng ta thấy rằng ma quỷ sẽ tấn công vào hội thánh. Đầu tiên ấy, nó có thể tấn công vào những người lãnh đạo thuộc linh, để khiến cho những con người lãnh đạo thuộc linh dễ bị cám dỗ để hầu việc Chúa vì lợi dơ bẩn, chứ không phải vì sự kêu gọi, giống như là điều ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 2 nói. Và rồi thì có nhiều những nhà lãnh đạo thuộc linh ngày hôm nay đang hầu việc Chúa vì lợi dơ bẩn. Và bên cạnh đó, trong hội thánh cũng có rất nhiều tín hữu đang kiêu ngạo nổi loạn với những người lãnh đạo thuộc linh, chống nghịch lại thẩm quyền mà Chúa đặt trên mình, giống như trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5. Và rồi chúng ta thấy rằng Sa-tăng cũng tìm cách phá hoại sự hiệp nhất của hội thánh, làm cho quyền năng thuộc linh của hội thánh mất đi hiệu lực và làm rối loạn cái mục đích của hội thánh. Đây tất cả những gì mà Sa-tăng đang dùng để nuốt mất những cái người sơ sẩy xung quanh, đi rình mò xung quanh. Một cái sai lầm lớn mà chúng ta mắc phải, đó là nhiều người trong chúng ta quá thiêng liêng đến nỗi chúng ta đánh giá thấp cái sức mạnh của Sa-tăng. Chúng ta đánh giá thấp cái sức mạnh của Sa-tăng. Nhưng chúng ta đừng quên một điều là Kinh Thánh nói với chúng ta rằng chúng ta chỉ có thể thắng hơn sức mạnh của Sa-tăng bởi quyền năng của Thánh Linh, chứ không phải bởi chúng ta. Sứ đồ Giăng nói rằng đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Kinh Thánh không nói rằng chúng ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian là Sa-tăng. Kinh Thánh nói rằng đấng ở trong chúng ta là Đức Thánh. Và nhiều người trong chúng ta đã đánh giá thấp sức mạnh của Sa-tăng. Chúng ta cầu thả trong chính những nơi chúng ta đến, những người chúng ta quen, bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể kiểm soát được tất cả mọi sự. Chúng ta không nghĩ, không tin một điều rằng Sa-tăng đang sử dụng, nó là vua chúa của đời này, nó sử dụng tất cả mọi nguồn lực trong cái cuộc đời này để nó tấn công con cái của Chúa. Và khi một người xem thường quyền lực và sức mạnh của Sa-tăng, những người đó rất dễ bị rơi vào trong tay của Sa-tăng. Có nhiều người khác thì trở nên ám ảnh với Sa-tăng, đến nỗi họ dường như nhìn thấy, có nhiều người nhìn thấy Sa-tăng hiện diện ở khắp mọi nơi, cái gì cũng thấy Sa-tăng hết trơn. Và chúng ta cần phải trở lại với lời của Chúa. Trước hết chúng ta nhận biết rằng Sa-tăng và cái bè lũ ma quỷ của hắn, nó không có sức mạnh tuyệt đối. Sa-tăng có sức mạnh, Sa-tăng là vua của cái thế gian mờ tối này, nhưng cái sức mạnh của Sa-tăng có giới hạn. Và hơn nữa chúng ta nhớ một điều rằng chúng ta không đơn độc khi đối diện với Sa-tăng, mà bên cạnh chúng ta chính là một Đức Chúa Trời, mà trước đó sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng đó là đấng tạo hóa thành tín, một Đức Chúa Trời toàn năng và tốt lành. Thế thì Phi-e-rơ nói cho chúng ta biết về Sa-tăng, Phi-e-rơ nói cho chúng ta biết gì về Đức Chúa Trời. Câu 10 nói rằng Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài. Trong đấng Christ thì sau khi anh em chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức. Anh chị có thấy có sự khác biệt, quý vị có thấy sự khác biệt trong bản tiếng Việt và bản tiếng Anh không? Bản tiếng Việt của mình là Đức Chúa Trời ban mọi ơn, có nghĩa là Đức Chúa Trời là chủ ngữ, ban là verb, là động từ, ban cái gì? Mọi ơn, tức là cái vị ngữ. Nhưng mà trong bản tiếng Anh thì người ta không dùng cái đó, không phải là Đức Chúa Trời ban mọi ơn, mà là God of all grace, Đức Chúa Trời của mọi ân điển. Không có nghĩa là Đức Chúa Trời ban mọi ơn, mà là Đức Chúa Trời của mọi ân điển.
Đức Chúa Trời không chỉ là Đức Chúa Trời tốt lành, Đức Chúa Trời không chỉ là Đức Chúa Trời quyền năng, mà Đức Chúa Trời còn là Đức Chúa Trời của mọi ân điển. Và những cái ân điển nào mà Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta, những ân điển nào mà ở trong Chúa mà chúng ta có thể nhận lãnh và sống bước đi với Chúa được. Và sứ đồ Phi-rơ nói là đó là ân điển mà Ngài đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Thánh Tích. Ngài đã gọi anh em. Nếu Chúa không gọi chúng ta không tin Chúa được. Nhiều người nói rằng là ô đây là một người, tôi là người có lòng lắm, thành ra là tôi có quyết định tôi tin Chúa. Không, Kinh Thánh đó chúng ta biết rằng sự cứu rỗi hoàn toàn tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Ngài gọi anh em. Đức Chúa Trời của mọi ân điển đã gọi anh em. Và trong thần học ta có một cái khái niệm, đó là sự kêu gọi hiệu nghiệm. Mà một khi Chúa đã biết ai, Chúa đã chọn người đó, Chúa kêu người đó, người đó trở nên con cái của Chúa. Một tội nhân nhận lấy tiếng gọi hiệu nghiệm từ nơi Đức Chúa Trời, người đó sẽ tin nhận Chúa Giê-xu. Và người đó không chỉ tin nhận Chúa Giê-xu không thôi, mà cũng bởi ân điển mà người tín hữu được đem vào sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Thánh Linh. Như vậy điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời đã hứa ban ân điển cho cõi đời đời, cho một tội nhân ban ân điển được cứu rỗi để bước vào trong cõi đời đời. Ân điển được ban cho ngay trong hiện tại để làm vững mạnh các tín hữu và làm cho họ mỗi ngày trở nên giống với Chúa. Tôi đọc cho các anh chị một nhận định về ân điển của Chúa của nhà giải nghĩa Kinh Thánh John Phillips. Tôi thấy ông viết một cái nhận định rất là hay. Tôi sẽ đọc cái nhận định này cho các anh chị, cho quý vị. Thầy tới Chúa viết là ân điển đó là điều đưa các thánh đồ của Đức Chúa Trời vượt qua những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Vào thời của Phi-e-rơ, chính cuộc đàn áp khủng khiếp của Nero đã đe dọa áp đạo hội thánh. Và Phi-e-rơ nhắc nhở độc giả của mình rằng ân điển của Đức Chúa Trời luôn sẵn sàng cho mọi nhu cầu. Ngài là Đức Chúa Trời của mọi ân điển. Có thể nói rằng Ngài có độc quyền tuyệt đối đối với cái nguồn lực tuyệt vời này. Ngài luôn có cái ân điển, Ngài luôn có cái nguồn cung cấp vô hạn. Ân điển của Đức Chúa Trời cung cấp đủ sức mạnh cho mọi hoàn cảnh. Ân điển để sống và ân điển để chết. Ân điển để giải quyết hình phạt của tội lỗi và ân điển để chiến thắng quyền lực của tội lỗi. Ân điển để đối mặt với sự đàn áp và ân điển để tha thứ cho kẻ ngược đãi mình. Ân điển để giúp chúng ta vượt qua và ân điển để đưa chúng ta về nhà. Ân điển của Đức Chúa Trời đảm bảo cho chúng ta được chia sẻ vinh quang đời đời của Đức Chúa Trời. Ân điển của Đức Chúa Trời đủ để biến điều đó thành hiện thực sống động trong cuộc sống của chúng ta. Satan không thể chiến thắng. Ân điển của Đức Chúa Trời không thể thất bại. Và ân điển đó thuộc về chúng ta nhờ Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Hãy để cho sư tử gầm rét lên. Không phải là cái con sư tử già đó là Satan, hay là có 10.000 ông hoàng đế Nero chăng nữa, hoặc là viễn cảnh về một cái chết tàn ác, hay là bất cứ điều gì có thể ngăn cản ân điển của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ để đưa chúng ta về nhà. Một nhận định tuyệt vời. Ân điển Đức Chúa Trời của mọi ân điển. Và ân điển đó bao phủ cho chúng ta. Ân điển đó đã gọi chúng ta vào sự cứu rỗi. Và ân điển đó sẽ giúp cho chúng ta sống và bước đi trong cuộc sống mỗi ngày. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của mọi ân điển. Và câu 11 sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng nguyện xin quyền phép về nơi Ngài đời đời vô cùng. Amen. Quyền phép. Quyền phép ở đây nó nói đến cái sự thống trị của Đức Chúa Trời. Quyền phép ở đây cho chúng ta biết rằng mọi thứ ở trong vũ trụ này được đặt dưới sự kiểm soát tối cao và không thể tấn công, không thể thất bại của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời có mọi sự khôn ngoan, quyền năng và thẩm quyền, chủ quyền, cho nên Ngài xứng đáng với mọi sự ngợi khen thờ phượng mà các thánh đồ có thể dâng lên Ngài. Một đầy tớ Chúa, ông nói một cái ông vẽ một cái nạnh mà tôi thấy rất là hay. Ông nói rằng, hãy nhìn Cơ Đốc Nhân, và bây giờ hãy nhìn ông hoàng đế này rồi. Cơ Đốc Nhân thì đang bị đuổi giết, đang bị bắt bỏ đến những cái đấu trường ở đó bị các thú dữ ăn thịt. Rồi hãy nhìn ông Nero. Ông Nero có vẻ rất là an toàn, ngồi trên ngôi vàng. Nhưng quý vị có đọc lịch sử, quý vị có thấy con người của Nero. Nero y chang ông Herod đại đế ở trong Tân Ước. Herod là một cái người luôn luôn sống trong sự bất an, bởi vì ông không tin bất cứ một người nào bên cạnh. Bởi vì lúc nào ông cũng sợ rằng người ta sẽ cho ông uống thuốc độc, ông chết. Bất cứ lúc nào ông cũng sợ rằng sẽ có một người đâm một nhát dao sau lưng ông. Thành ra ông sẽ giết những người xung quanh ông. Ông không bao giờ có sự bình an. Nero là một người sống trong sự khốn khổ, bởi vì ông là vua của chính ông. Và Thầy tới chúng nó rằng, hãy nhìn những cơ đốc nhân. Khi chúng ta mới nhìn qua, chúng ta thấy ô những con người này thế thảm quá. Họ bị bắt bất cứ lúc nào, họ phải trốn ở trong những cái hầm mộ ở tại thành phố Roma. Và nếu mà họ bị bắt, họ lôi lên, họ bị đưa vào trong các đấu trường này bị giết. Nhưng hãy nhìn thấy một điều đi, đó là họ tốt hơn, cái hoàn cảnh của họ tốt hơn là Nero nhiều. Bởi vì cho dù họ có sống ở nơi đâu, ở dưới hầm mộ trốn tránh Nero, hoặc là họ bị đưa vào đấu trường, thì họ vẫn có một vị vua để họ tin cậy. Họ vẫn có một cái nơi mà họ biết rằng họ sẽ trở về. Họ có một sự bình an vượt quá mọi sự suy tư. Và đó là cái phước hạnh của một người thờ phượng Đức Chúa Trời. Phi-rơ vẽ lên kẻ thù, một cái kẻ thù kinh khủng hung hăng. Nhưng ông cũng vẽ nên một Đức Chúa Trời của mọi ân điển. Đức Chúa Trời đang thống trị, đang tệ trị tuyệt đối. Để rồi khiến chúng ta bình an bước đi trong với Chúa trong cuộc sống mới. Thế nhưng một vấn đề luôn luôn được đặt ra, đó là nếu Đức Chúa Trời có mọi ân điển và Đức Chúa Trời đang tệ trị, vậy tại sao người tín hữu phải chịu đau khổ? Tại sao Chúa là Đức Chúa Trời của mọi ân điển, Đức Chúa Trời đang tệ trị, vậy tại sao tín hữu phải chịu khổ? Cái điều này nếu mà chúng ta muốn biết một cách rõ ràng, chúng ta phải trở lại từ đoạn 1, chúng ta học lại phải không? Và sứ đồ Phaolô, sứ đồ Phi-rơ đã nói rất nhiều, nhưng ở nơi đây trong phần tóm tắt, sứ đồ Phi-rơ cũng cho chúng ta một cái tóm tắt về sự chịu khổ. Ở trong câu 10 ông nói rằng Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì anh em, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ cho anh em trọn vẹn vững vàng và thêm sức cho. Tại đây sứ đồ Phi-rơ nêu lên hai điều. Thứ nhất là tính chất của sự chịu khổ, và thứ hai đó là những cái mục đích của sự chịu khổ. Ông tóm tắt tất cả sự dạy dỗ, ông nói tính chất của sự chịu khổ là gì? Đó là sau khi anh em tạm chịu khổ. Sao nên tạm chịu khổ? Có nghĩa là sự chịu khổ đó là tạm thời, đó là điều tất yếu, và đó là con đường dẫn đến sự vinh hiển. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài sau khi anh em tạm chịu khổ. Đó là điều tất yếu, không thể tránh được. Chúa chúng ta đã đi trên con đường thập tự giá, chúng ta không tránh được. Đó cũng là con đường dẫn đến vinh hiển, nhưng chịu khổ chỉ là tạm thời. Chúng thấy điều đó khi sứ đồ Phaolô nói trong Côn Tô Nhì đoạn 4 câu 17-18 rằng vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Sự hoạn nạn nhẹ và tạm. Và ông nói tiếp tục trong câu 18 rằng bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, chúng ta chăm sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là sự đời đời không cùng. Chịu khổ là điều tất yếu, mà con đường dẫn đến vinh hiển nó là tạm thời. Thế thì mục đích của sự chịu khổ đây là gì? Sứ đồ Phi-rơ nói là chính Ngài sẽ làm cho anh em được trọn vẹn nè, được vững vàng nè, và thêm sức cho. Trọn vẹn nghĩa là gì? Cái chữ trọn vẹn nó có nghĩa là sắp xếp lại, arrange. Mình sắp xếp một cái gì? Arrange, mình sắp xếp. Hoặc là cái chữ trọn vẹn này á, nó có nghĩa là mình sắp đặt theo một cái thứ tự nào đó, hoặc là mình điều chỉnh một cái điều gì đó. Và cái từ ngữ này nó xuất hiện 13 lần trong Tân Ước. Và khi mà tôi dùng những cái software của Bible để tôi tìm có cái từ này nó nằm ở những cái chỗ nào á, thì đặc biệt một cái chỗ đó, đó là trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 21 á, cái từ ngữ trọn vẹn này nó có cái gốc, nó có chung với một cái từ ngữ, đó là khi ông Ma-thi-ơ nói rằng ông Gia-cơ và ông Giăng khi gặp Chúa Giê-xu và Chúa kêu gọi họ bước đi với Chúa đó, thì họ đang làm gì? Vá lưới. Cái chữ vá đó chính là cái chữ trọn vẹn. Cái chữ vá đó có nghĩa là chữ trọn vẹn. Chúng ta biết rằng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta được cứu. Chúng ta có mất sự cứu rỗi không? Có không? Không. Làm sao chúng ta biết? Kinh Thánh nói. Không phải ai nói hết trơn, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta không mất sự cứu rỗi. Nhưng mà rõ ràng rằng chúng ta vẫn có rất nhiều điều trong cuộc đời chúng ta cần phải điều chỉnh, chúng ta cần phải sắp xếp. Và có rất nhiều những cái chỗ trong cuộc đời chúng ta cần phải được Đức Thánh Linh vá lại những cái chỗ rách nát trong đời sống của chúng ta. Chính qua những sự chịu khổ đó, mà Chúa sẽ vá lại những cái chỗ rách nát trong cuộc đời chúng ta. Chính qua cái sự chịu khổ đó mà Chúa sẽ điều chỉnh cuộc đời chúng ta, Chúa sẽ sắp xếp lại cuộc đời chúng ta.
Vợ tôi là một thợ may. Quý vị có bao giờ ngồi coi coi cái máy may nó hoạt động sao không? Tôi thì tôi không biết may, nhưng mà nhiều khi ở không có chuyện gì làm thì tôi tới tôi ngồi coi 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 vợ tôi may. Nhất là ngồi sau cái chị với cái kim. Quý vị có bao giờ thấy cái mâm bàn máy may nó hoạt động sao? Tức là cái kim đó, nó có cái cọng chị dính vô. Khi mình muốn nó đi đường nào á thì nó sẽ đâm cái kim xuống. Thì khi nó đâm cái kim xuống thì sao? Nó kéo một cái đầu chị xuống hả? Rút nó lên, nó tiếp tục nó đâm cái lỗ thứ nhì. Nó đâm lỗ nào thì chị sẽ đi vô lỗ đó. Đúng không? Và cái kim của một thợ may á, nó dùng để làm gì? Nó tạo con đường để cho chị nó đi. Và rõ ràng là sau khi mà may xong rồi đó, chúng ta nhìn chúng ta thấy đường chị. Những cái lỗ mà cái kim đâm vô nó bị lấp đi rồi. Bởi vì nó lấp bởi cái gì? Nó lấp bởi đường chị. Và khi chúng ta nhìn cái đường chị á, chúng ta thấy nó đẹp ghê không? Nhưng chúng ta không biết một điều rằng trước khi nó thành một cái đường chỉ đẹp này, nó đã bị bầm dập bởi những cái mũi kim đâm vô. Đúng không? Và cái mũi kim đâm vô nó đã tạo đường cho những cái đường chỉ tốt đẹp, định hình những cái mảnh vải rời rạc trở nên một cái áo hoặc một cái quần đẹp này. Đó chính là sự chịu khổ. Và chính vì điều đó thành ha, ông John Philip này là nghiệm, thánh ông nói rằng giống như một thợ may dùng cái kim để tạo đường cho sợi chỉ, thì Đức Chúa Trời cũng dùng đau khổ trong cuộc sống của chúng ta để tạo nên một con đường cho sự hoàn thiện tâm hồn của chúng ta. Phải có sự chịu khổ thôi, nếu không cuộc đời chúng ta nó rất bướm mà. Chúa phải vái nó lại, Chúa phải điều chỉnh nó lại, Chúa phải thay đổi nó lại để mỗi ngày chúng ta trở nên giống như Chúa. Ở đây Kinh Thánh nói rằng mục đích của sự chịu khổ đó là ngài làm cho nên trọn vẹn và vững vàng. Cái chữ vững vàng có nghĩa là làm cho vững chắc. Và cái từ này á, trong Tân Ước á, người ta dùng để chỉ cái việc mà Chúa quyết tâm đi lên Jerusalem để chịu khổ. Không có gì ngăn trở Chúa đến con đường đi lên Jerusalem để chịu khổ hết. Và ở nơi đây sứ đồ Phi Rơ dùng chính cái từ nó để nói đến cái điều gì? Nếu Đức Chúa Giêsu đã kiên quyết đi lên Jerusalem để chịu khổ, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ kiên quyết trên con đường thánh hóa cuộc đời. Không có gì có thể ngăn trở được. Và mục đích cuối cùng là làm cho chúng ta trở nên vững vàng. Tất cả những điều đó Đức Chúa Trời sẽ kiên quyết thực hiện chương trình của Chúa. Không có điều gì có thể ngăn trở chương trình của Chúa được. Satan có thể tấn công chúng ta, nhưng Satan không thể thay đổi mục đích của Đức Chúa Trời. Chúa sẽ dùng đau khổ, hoạn nạn, khó khăn để làm gì? Để khiến cho chúng ta vững vàng, để khiến cho chúng ta trở nên giống với Chúa càng hơn. Đó là điều mà Đức Chúa Trời sẽ làm trong cuộc đời chúng ta. Chúa sẽ làm cho chúng ta trọn vẹn, Chúa sẽ làm cho chúng ta vững vàng. Và Chúa thêm sức cho, có nghĩa là ban sức lực làm cho mạnh sức. Và chính những cái sự đau đớn bắt bớ đó, chúng ta sẽ trở nên mạnh khỏe. Chúng ta sẽ trở nên mạnh. Tôi nhớ hoài cái điều mà Chúa Giêsu nói với sứ đồ Phi-e-rơ khi ông chuẩn bị cho Chúa. Con có bốn sách phúc âm đều ghi cái điều này, nhưng tôi thích Luca đoạn 22 câu 31 câu 32 lắm. Đó là khi mà Chúa nói cho Phi-e-rơ là ngươi sẽ chối tao, Phi-e-rơ ông cãi liền. Phi-e-rơ ông cãi, ông nói ông không chối Chúa. Thành ra tôi từ cái chỗ đó mà tôi suy ra là ông Simon Peter là dân Quảng Nam, cái gì cũng cãi được. Ông nói con không phạm tội được. Ông gốc Quảng Nam mà bà con với tôi gốc Quảng Nam. Chú nói làm sao? Chú nói hỡi Simon này, quỷ Satan đã đòi sàng sửa chạy ngươi như lúc này, xong ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Nghĩa là gì? Chú cầu nguyện để ông không phạm tội đúng không? Thì Chúa Giêsu tiếp tục nói rằng vậy đến khi người đã hối cải, tức là đã phạm tội, ta ăn năn. Vậy đến khi người đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em. Chúa cho phép thử thách xảy ra, Chúa cho phép nan đề xảy ra, thậm chí Chúa cũng cho phép chúng ta đối diện và thất bại trong những nan đề đó. Để làm gì? Để chúng ta có thể trưởng thành hơn. Để chúng ta biết rằng mình không mạnh như mình tưởng đâu. Để chúng ta biết rằng là ngoài Chúa ra chúng ta không làm chi được. Để chúng ta biết nhờ cậy Chúa, và cũng bởi đó chúng ta có thể cảm thông với những anh em yếu đuối khác mà nâng đỡ, làm vững mạnh. Sau khi anh em đã chịu khổ, chính Ngài làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Ngài và cái bản dịch này là bản dịch gì? Thiệt ra trong nguyên ngữ đó, nó còn một chữ nữa mà trong bản tiếng Việt mình thiếu.
cái bạn tiếng Anh này cũng thiếu luôn. Nó là có một chữ nữa, nó là coi như là ổn định hay là an cư, settle, ổn định hay là an cư. Đây là từ ngữ mà bản tiếng Việt truyền thống mình thiếu cái động từ này, bản tiếng Anh này cũng thiếu luôn. Bản kinh James thì có lại có. Đó là settle, an cư. Cái từ ngữ này nó nói đến việc mà Chúa đặt chúng ta trên một cái nền tảng vững chắc. Nó giống như hình ảnh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7, Chúa nói là cái người người ta xây nhà trên đá vậy đó. Và cho dù căn nhà đó có đối diện với mưa sa, nước chảy, gió lay, số động nhảy, thì vì có nó được đặt ở trên một cái nền tảng vững chắc, nó sẽ không bị rung động. Và bốn cái động từ này ở trong thư Phi-e-rơ mô tả cho chúng ta sự an toàn của chúng ta trong Đấng Christ. Bất kể cái cơn bão dữ dội đến đâu, chúng ta được đảm bảo rằng Đức Chúa Trời vẫn đang hành động ngay trong những đau khổ. Mọi thứ đều ổn hết. Đức Chúa Trời vẫn ngự trên ngai vàng. Và cái đích đến cuối cùng của sự chiều gọi là gì? Đó là Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ. Như vậy chúng ta nhận biết kẻ thù chúng ta là ai? Chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời của chúng ta là ai? Chúng ta cũng nhận biết quyền năng và ân điển của Đức Chúa Trời đổ trên mình. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta cần phải sống như thế nào? Và ông Phi-e-rơ ông đưa chúng ta những cái lời dạy dỗ về cách sống của chúng ta. Trong câu 8 ông nói rằng hãy tiết độ và tỉnh thức. Tiết độ, mấy cái từ này mình học với nhau hết rồi ở trong đoạn 4 và 4 câu 7. Tiết độ có nghĩa là tỉnh táo. Tiết độ là trái ngược với cái sự say rượu. Cái từ ngữ này nó bao gồm cả cái sự sắp xếp cân bằng những cái vấn đề quan trọng trong cuộc sống. Cái từ ngữ này nó đòi hỏi sự kỷ luật của tâm trí, kỷ luật của thân thể để nó tránh những cái cám dỗ ham muốn quá độ của thế gian. Anh em hãy tiết độ và tỉnh thức. Tiếng Việt mình có một cái chữ hay hơn chữ tỉnh thức, nó là chữ cảnh giác. Mà nó cái từ này nó nghiêng về cái nghĩa cảnh giác hơn. Tức là nhiều khi mình thức mà mình không có cảnh giác, đúng không? Mình thức mà mình không có cảnh giác. Nhưng mà cảnh giác là gì? Là lúc nào mình cũng canh chừng những cái người xung quanh đó. Tại sao chúng ta phải cảnh giác? Là bởi vì kẻ thù nghịch như sư tử rống đi rình mò xung quanh. Thành ra mình phải cảnh giác. Ôi quý vị ơi, là những con cái Chúa, chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng, chúng ta phải tiết độ, phải kỷ luật, và chúng ta phải cảnh giác. Nhiều tín hữu đã mất cảnh giác ở trong cái môi trường hôn nhân gia đình của mình. Nhiều người ngày hôm nay không tôn trọng sự dạy dỗ của Kinh Thánh về thẩm quyền trong gia đình, về trật tự trong gia đình, về bản chất của hôn nhân. Cho nên nhiều người, nhiều gia đình và nhiều con cái của chúng ta đã bị ma quỷ ngút. Còn rồi cũng có người hỏi tôi một câu rằng là có người con trong nhà hỏi rằng là Kinh Thánh dạy vợ phải thuận phục chồng như vậy rồi, nó có khó quá không? Làm được. Có lẽ bị chi phối của đời này. Làm gì cuộc đời này, xã hội ngày hôm nay còn kêu rằng là nữ phải thuận phục chồng nữa. Bà nữ mà bà còn đòi lên bà làm tổng thống nữa, mà huống chi bà ở nhà mà không, bà nóc nhà. Mấy bà nữ ở nhà mình bây giờ là nóc nhà không? Quý vị biết nóc nhà không? Việt Nam mình nó gọi cái người mà đứng đầu gia đình gọi là nóc nhà. Hồi xưa là mấy ông chồng là nóc nhà, bây giờ mấy ông chồng là ở dưới, mấy ông chồng là thảm chùi nhà, mấy bà vợ leo lên làm nóc nhà. Không có nó. Ông chú là phải không có à nha, đó là thông chú. Ông chú là không có à nha. Nhưng mà ở ngoài đời là nó như vậy đó. Người ta không tôn trọng cái sự dạy dỗ của Chúa trong hôn nhân nữa. Người ta không tôn trọng cái thẩm quyền, cái trật tự trong hôn nhân nữa. Và chính vì vậy, không những người ta bị hôn nhân người ta bị nuốt mất, mà con cái người ta cũng bị nuốt mất. Rất nhiều người trong ngày hôm nay trong hội thánh đã mất đi cái cảnh giác trong việc nghiêm túc thực hiện lời Chúa, nhưng là để cho cái văn hóa quan điểm đời này chi phối, đã để cho cái nỗ lực thành tích và công việc nó che phủ ân điển của Đức Chúa Trời. Cho nên nhiều hội thánh ngày hôm nay cũng đã bị cất chân đèn khỏi chỗ nó, giống như 7 hội thánh trong Hải Quyền chương thứ 2. Nhiều hội thánh ngày nay không còn giữ như lời Chúa. Nhiều hội thánh vẫn dơ cái bảng lên là đây là hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà công nhận độc tính. Bổ chức mục sư cho nữ. Phải không? Công nhận ta này. Mà vẫn trương cái bảng là hội thánh của Đức Chúa Trời. Đó không phải là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ đặt nền tảng trên lời của Đức Chúa Trời. Không có cái gì khác hơn. Đấy là hội thánh của Đức Chúa Trời phải đặt trên nền tảng của Đức Chúa Trời. Và rất nhiều hội thánh ngày hôm nay đã mất cảnh giác rồi.
Họ sợ rằng nếu hội thánh tôi không phong chức mục sư cho nữ thì người ta sẽ bỏ hội thánh tôi, người ta qua mấy hệ phái khác. Họ sợ. Họ mất cảnh giác rồi.
Họ sợ con người hơn là sợ Đức Chúa Trời. Họ sợ con người hơn là sợ lời.
Và rất nhiều hội thánh vẫn còn cái bạn trên đó,
nhưng ma quỷ nó nuốt mất.
Và chúng ta sẽ thấy một điều là nhiều hội thánh ngày nay cũng mất cảnh giác trong việc quy trọng và gây dựng sự hiệp một. Hôm qua tôi nhóm với hội thánh tốt tinh, tôi cảm ơn Chúa, tôi ngồi giữa những người lớn tuổi, tự nhiên tôi thấy đó thiệt là phước hạnh, tại vì tôi là người trẻ nhất, đẹp trai nhất trong đám mấy ông kia già hơn. Nó cũng có cái phước hạnh nhau như những người lớn tuổi mà. Nhưng mà tôi nói thật với quý vị, tôi quý vô cùng cái thời giờ tôi ngồi học kinh thánh với mấy người lớn tuổi đó. Tại sao vậy? Đó là gia đình của tôi, đó là hội thánh của Chúa. Và tôi nói với họ rằng là quý vị ơi, quý vị có quý cái hội thánh mà Chúa ban cho mình không? Cho dù cái hội thánh này có mười mấy người thôi, mình có xem đây là hội thánh của Chúa, là gia đình của mình không? Và rất nhiều hội thánh ngày hôm nay đã mất cảnh giác trong việc quý trọng và gây dựng sự hiệp một. Từ lâu họ không xem hội thánh là thân thể của Đấng Christ, họ không coi hội thánh là gia đình của Đức Chúa Trời nữa. Đã có rất nhiều tín hữu ngày hôm nay đã mất cảnh giác khi không còn trân trọng mối thông công cơ đốc, không còn yêu thương nhau thành thật với nhau, không còn thuận phục cái lãnh đạo thuộc linh, không còn đối đãi với nhau một cách khiêm nhường và vâng phục. Cho nên ngày hôm nay càng nhiều hội thánh bị phá vỡ và bị ma quỷ nuốt mất. Tiếp đó, tỉnh thức hay là cảnh giác. Câu chính nói rằng hãy đứng vững ở trong đức tin mà chống cự nó, tức là kẻ thù. Chống cự, chống lại, đứng vững có nghĩa là mình làm cho cái lập trường của mình nó đứng, nó trở nên vững chắc. Ở trong nguyên ngữ, trong tiếng Hy Lạp, cái chữ đứng vững nó là cái chữ stereos. Trong tiếng Anh mình có sự stereo. Stereo chắc là mấy ông làm sao sẽ tâm vọng rằng stereo trong tiếng Anh nó nói về âm thanh nhiều hơn, đúng không? Nhưng mà thật ra trong nguyên ngữ của tiếng Hy Lạp thì cái chữ stereo nó có nghĩa là vững chắc, solid. Và nó có nghĩa rằng là cân bằng ở cả hai cái đầu, có sự cân bằng, stereo. Ở nơi đây ông Phi-rơ nói rằng chúng ta phải đứng vững, vững chắc. Đứng vững trong đâu? Trong đức tin. Đức tin là cái gì? Đức tin chính là đức tin chúng ta đặt nơi Chúa Giê-xu. Và đức tin có nghĩa là điều mà chúng ta đặt nên lời mặc khải của Đức Chúa Trời, là toàn bộ lẽ thật được mặc khải trong Kinh Thánh. Chúng ta chống nghịch với Satan. Satan là kẻ lừa dối, và chúng ta chỉ có thể đối diện, đối đầu với sự lừa dối bằng lẽ thật. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể đối diện được với thế gian này bằng bất cứ điều gì khác hơn. Đó là đức tin của chúng ta đặt nơi Chúa Giê-xu và lời của Đức Chúa Trời. Và khi nào chúng ta xa rời hai điều đó, có nghĩa là chúng ta bị ma quỷ nó nuốt. Và ông nói rằng là hãy đứng vững đi, vì biết rằng anh em mình ở khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Anh em mình ở khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Như vậy thì chúng ta phải kiên trì bước đi trong đức tin của mình, là bởi vì chúng ta có Chúa và chúng ta cũng có những anh chị em khác. Kiên trì chịu địch, đồng chịu hoạn nạn. Cái từ ngữ đó đó là một cái từ ngữ trong tiếng Hy Lạp để nói về một cái đội quân khi mà họ ra trận họ đánh đó. Quý vị có bao giờ coi phim mà đánh nhau của cái thời La Mã chưa? Đó, đây có ai coi không? Đây toàn coi phim Hàn Quốc chứ phim gì đâu, không coi phim mà La Mã đánh nhau không? Họ ra trận họ làm gì? Mọi người có cái khiên mà thường thì cái khiên nó có thể là nó hình lục giác hoặc là hình bát giác tùy. Mọi người có cái khiên, và khi ra trận thì biết Hàn Quốc đầu tiên hết họ sẽ làm gì? Họ sẽ đứng sát nhau và họ móc những cái khiên vô nhau để nó tạo thành một cái bức tường. Mọi vị thấy là bên kia nó tấn công nó phải làm gì? Nó phải chọc những cái giáo để nó chen giữa cái kẽ hở để nó phá vỡ cái bức tường đó, hoặc là nó dùng ngựa nó chạy tới để nó đạp cái bức tường đó ra. Nó đứng kế bên nhau, và cái người đứng đầu họ sẽ làm thành một cái hàng khiên như vậy, rồi những người đứng sau họ sẽ chen vô để họ giữ cái bức tường. Thì đây chính là cái từ ngữ mà sứ đồ Phi-rơ đây. Trong ngày sau đó, anh em chúng ta phải chống cự, phải đứng vững trong đức tin, và phải đứng với Chúa và với nhau. Nếu mà mình cầm một cái khiên mình đứng một mình á, nó bắt mình dễ như là cái gì, nó đơn giản vô cùng, bắt bỏ miệng lụm nốt liền. Nhưng mà nếu mình đứng với nhau, mình cài cái khiên như vậy, mình đứng, nó không đánh. Đây là điều mà sứ đồ Phi-rơ nói.
Thành ra chúng ta cảm ơn Chúa với những gì ông dạy chúng ta. Tôi chỉ muốn đi vào phần kết thúc trong những cái lời chào thăm của sứ đồ Phi-rơ để chúng ta kết thúc thư Phi-rơ thứ nhất. Ông nói rằng, tôi cậy xin Văn là kẻ tôi coi như một người anh em trung tín. Viết mấy chữ này đặng khuyên anh em và làm chứng anh em. Ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời, anh em phải đứng vững trong đó. Xin Văn lại. Xin Văn lại. Rất nhiều nhà dạy nghị Kinh Thánh nói rằng Xin Văn là một cái tên khác của ông Sila. Xin Văn nghe lạ nhưng mà Sila nghe quen không? Sila quen. Bởi vì ông Sila là người cùng đi với sứ đồ Phaolô. Và đôi khi ông xuất hiện trong các lá thư của sứ đồ Phaolô. Sila theo Công vụ đoạn 15 câu 32 cho chúng ta biết rằng Sila là một nhà tiên tri. Ông cũng là một công dân La Mã. Và ông là thư ký của Phi-e-rơ khi viết lá thư này. Và Phi-e-rơ nói gì về Sila? Phi-e-rơ nói rằng Sila là một người anh em trung tín. Một người anh em trung tín. Quý vị có nhớ tối thứ năm mình học cái gì không? Không. Ở đây ai nhớ tối thứ năm mình học gì không? Nó nói đây là ơn của tín đồ mà, tức là học xong quên liền à. Nó là cái ơn, ơn mau quên. Tối thứ năm vừa rồi mình học Thi Thiên 116. Và trong Thi Thiên 116 có một câu 10, câu 11. Ông tác giả Thi Thiên 116 nói gì? Tôi tin cho nên tôi nói. Nhưng mà nói rồi thì ông mới nói là nhưng mà tôi đã bị buồn hẳn lắm. Trong cơn bối rối tôi nói rằng mọi người đều nói dối. Mọi người đều nói dối. Ở đây trong cơn bách bớ, Phi-e-rơ nói rằng Phi-e-rơ có một người anh em là Sinh-văn, là một người anh em trung tín. Giữa một thế giới bị thống trị bởi Sa-tăng là kẻ lừa dối, bị bao quanh bởi những con người giả dối, sẵn sàng làm mọi việc để thu lợi cho mình, thì chúng ta cần lắm những người anh em trung tín đứng cạnh chúng ta, đúng. Và chúng ta có thấy một điều rằng ngày hôm nay một trong những điều mà ma quỷ nó đánh hội thánh mạnh nhất trong suốt những năm gần đây là gì? Đó là khiến cho con cái Chúa hội thánh mất lòng tin với nhau. Phải không? Nhưng mà hơn bao giờ hết chúng ta cần những sinh văn ở trong hội thánh, những người anh em trung tín. Và để có những sinh văn trong hội thánh thì điều quan trọng là gì? Là trước hết chúng ta phải là một sinh văn. Thành ra xin Chúa cho chúng ta trong cái lời kết này, xin Chúa cho chúng ta sống với nhau một cách thành thật. Xin Chúa cho chúng ta gây dựng một cái cộng đồng lành mạnh. Để rồi chúng ta biết rằng đây là những người anh em với mình. Mình không thể nào mình đứng mình chen vai với anh em mình cài những cái kiên vô. Mà mình không biết rồi mình nhìn qua cái thằng đằng sau mình đâu không biết thằng này làm gián điệp không ta. Làm sao mà đánh thắng được. Rồi bây giờ mình đứng đây một hồi nữa nó bỏ nó chạy đầu tiên là làm sao ta. Rồi mình nói với nó rồi nó lên Facebook nó nói lại làm sao ta. Làm sao mình đánh được. Bây giờ mình mới ngồi nó nói với mình nè, anh em chia sẻ đi, tôi cầu nguyện cho anh em. Xong rồi mình mới chia sẻ xong cái là nó lên YouTube, cho nó lên Facebook liền, rồi nó gửi email tùm lum hết rồi. Sao mình dám chia sẻ, mình cầu nguyện nữa? Mình cần những sinh thành. Và mình đừng đòi hỏi người khác là sinh thành. Xin Chúa cho tôi và các anh chị chúng ta là sinh thành, để chúng ta trở nên những anh em trung tín nhau. Đây là những cái lời cuối cùng của sứ đồ Phi-e-rơ. Và ông nói trong câu 13 rằng hội thánh của các người được chọn tại thành Babylon chào anh em, con tôi là Mác cũng vậy. Có rất nhiều những ngày dạy nghị Kinh Thánh đều tin rằng Babylon là một cái bí danh mà sứ đồ Phaolô dùng để nói hội thánh Roma. Và ông nói rằng hội thánh ở tại Roma chào anh em. Hội thánh Roma cũng đang đối diện với sự bắt bớ giống như anh em vậy, còn khủng khiếp hơn anh em nữa. Nhưng họ vẫn nhớ đến anh em, họ chào anh em. Và trong đó ông nói đặc biệt là có con tôi là Mác. My son. Con tôi. Mác có phải là con Phi-e-rơ? Chắc chắn. Và khi Phi-e-rơ nói Mác là con ông, giống như Phao-lô nói Ti-mô-thê là con ông, tức là người con này phương diện thuộc linh. Dân Mác là ai? Mác là ai? Mác là một chàng trai trẻ đã từng phản bội chuyến hành trình truyền giáo thứ nhất của Phao-lô và bị Phao-lô đuổi ra khỏi hành trình truyền giáo. Mác là một kẻ đào ngũ. Ông bỏ hành trình truyền giáo, ông trở về Jerusalem. Ân điển của Chúa vẫn đổ trên Mác khi Chúa cho dân Mác gặp Phi-e-rơ và trở nên đứa con tinh thần của Phi-e-rơ. Điều đó chứng minh cho chúng ta biết rằng Phi-e-rơ đã phục hồi cuộc đời của một kẻ đào ngũ. Và Mác đã trở nên sau này là một người hữu ích cho chính Phao-lô và là người viết phúc âm thứ hai. Tôi không biết tại sao ông Phi-e-rơ ông đề cập đến ông Mác ở đây. tôi biết. Nhưng mà tôi tin rằng bởi sự cai trị của Đức Thánh Linh, Mark đã được đại tăng vào đây. Và Pierre dường như muốn nói với Hội Thánh rằng, Pierre muốn chứng minh cho Hội Thánh thấy rằng tình yêu nó có sức mạnh vô cùng trong việc phục hồi anh chị em mình. Và trong khi kẻ thù như sư tử đóng đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Có rất nhiều những anh chị em chúng ta đã bị nuốt rồi, đã bị cắn te sơ mướp rồi, máu me đầy dậy rồi, thất bại tùm lum hết trơn rồi. Và bây giờ chúng ta cần làm gì? Cần làm cái điều mà Pierre làm cho mẹ. Phục hồi anh em mình. Phải không? Chữa lành anh em. Đây là cái điều, những điều cuối cùng mà Pierre nói với Hội Thánh. Và ông kết thúc bức thư. Anh em hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào nhau. Anh em hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào nhau. Đây là cái hôn thánh thiện. Đây là một cái dấu hiệu rất là phổ biến ở trong Hội Thánh đầu tiên, khi những người tin Chúa chào thăm nhau, lấy cái hôn thánh. Chút xíu nữa tan giờ ra rồi quý vị đừng có áp dụng câu này rồi lấy cái hôn thánh chào nhau. Hôn tôi mày hôn cho đúng người, hôn cho nó đúng chọn. Cái hôn mà hôn ẩu nghe cố là Hội Thánh không có sự hiệp một, mà coi như là gia đình đổ vỡ rồi, đi kiếm tôi cự. Hồi xưa người ta hôn nhau là bởi vì đó là cái chuyện bình thường mà. Trong Hội Thánh đầu tiên cũng là nam hôn nam, nữ hôn nữ. Và người ta hôn trên má nhau chứ không phải là người ta fresh kiss đúng không? Người ta hôn nhau kiểu đó là tê xuống mớp thì hôn yêu thương, cái hôn thánh khiết. Ngày hôm nay chúng ta có thể làm gì? Bắt tay nhau, đi ra chào thăm nhau. Covid qua lâu rồi. Covid qua lâu rồi. Thành ra chào nhau, bắt tay nhau. Ráng bắt tay nhiều người chừng nào hay chừng đó. Chào thăm, hỏi thăm nhau câu một tiếng. Cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay anh chị đến trong Hội Thánh. Cảm ơn Chúa. Hôm qua tôi đi nhóm, tôi gặp lại 4 người, 2 cặp vợ chồng. Cô chú lớn tuổi rồi, một cặp trẻ hơn một chút. Mấy tuần nay họ có công việc, họ đi được gần cả tháng nay. Tôi đi xuống dưới có tên học bên Thánh, tôi không gặp họ. Hôm qua khi tôi xuống không có họ, có một cặp đầu thôi. Đang nhóm nửa chừng đang hát thì cửa mở, có hai cô chú lớn tuổi bước vô. Nói thiệt là trong lòng tôi mình. Tại vì sao vậy? Họ là anh em với mình, cho dù mình không biết nhiều về họ, họ lớn tuổi hơn mình nhiều. Cảm ơn Chúa vì những người anh em của mình đến nhóm với mình trong buổi chiều hôm qua. Thành ra, chút xíu nữa chúng ta sẽ ra, chúng ta có giờ ăn uống với nhau. Ăn uống, Việt Nam đồng nghĩa với chữ thông công. Nhưng thông công nhiều hơn là ăn uống. Đừng có ngồi ăn mà quên đi chào nhau, hỏi thăm nhau. Cảm ơn Chúa vì mình là anh em của nhau. Amen. Dạ. Chào thăm nhau. Chúng ta kết thúc đó thờ phía nhất rất là đặc biệt nào. Cảm ơn Chúa. Bây giờ điều quý vị làm là gì? Là học Kinh Thánh để thi Giáng sinh. 25 câu của anh Lưu. Anh Lưu ra 25 câu có đề bài dưới học Kinh Thánh để thi Giáng sinh. Nhưng mà thi Giáng sinh là một việc quan trọng hơn là để cho lời Chúa giấu trong lòng mình và làm cho lời Chúa. Thành ra bên cạnh việc học thi Giáng sinh, cố gắng tối hôm nay về đọc lại 5 đoạn của Phi Rời thứ nhất. Tôi bảo đảm với quý vị rằng quý vị đọc 5 đoạn này không nhiều quá 15 phút đâu. Và hãy để cho Chúa nhắc nhở mình xem những ngày tới mình sẽ sống và bước đi với Chúa như thế nào. Vào sáng chúng ta sẽ cùng. Nhiều khi sau khi giảng xong rồi cái chút xíu ra không ai dám ăn hết trơn. Chỉ có ngồi nói chuyện thôi. Không, chúng ta sẽ thông công với nhau một cách vui vẻ thật thà, chào thăm nhau. Có một số vị mới tới đây, hình như có hai ông bà ông sư tới, nhưng mà tôi rất tiếc là không có thì giờ chào thăm. Sau giờ này quý vị cũng cầu nguyện tôi sẽ đi giảng ở San Jose liền, tại Hội Thánh người ta nhóm 1:30, thành ra tôi phải có 2 tiếng tôi chạy xuống dưới đó. Thì xin Chúa cho chúng ta có ở đâu đi chăng nữa thì chúng ta được liên kết trong mối thông công của Chúa. Chúng ta cầu nguyện với nhau. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con có lá thư rất là đặc biệt của sứ đồ Phi-e-rơ gửi cho Hội Thánh. Hội Thánh ngày hôm nay cũng đối diện với những nan đề sự bắt bớ không kém gì thời của Nero. Cho dù nó không có đổ máu, không có hung hãn giống như vậy, nhưng Satan cũng dùng mọi cái quyền lực trên đời này, từ các phương tiện truyền thông rồi chính quyền rồi mọi cái để bắt bớ con dân của Chúa trải khắp mọi nơi. Và Chúa ơi, chúng con xin Chúa cho chúng con sống với lời của Chúa. Chúng con nhìn thấy kẻ thù chúng con thì chúng con không khinh thường, thì chúng con cảnh giác. Nhưng rồi chúng con cũng nhìn thấy Chúa của chúng con là Đức Chúa Trời của mọi ân điện. Đây là chúng con nương cậy nơi Chúa bước đi. Sự cứu rỗi chúng con là bởi ân điện của Chúa kêu gọi chúng con bước vào. Và cũng chính ân điện đó sẽ giữ chúng con ở trong sự vinh hiển đời đời của Chúa Jesus Christ. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa giữ gìn Hội Thánh của Chúa Chúa tại nơi đây. Chúa cho chúng con thờ phượng Chúa, tôn cao Chúa và Chúa cho chúng con yêu nhau. Chúa cho chúng con nâng đỡ nhau. Chúa cho chúng con thành thật với nhau. Chúng con có thể cầu nguyện cho nhau, khích lệ nhau trong bước đường hành trình thuộc linh của chúng con. Xin Chúa chúc phước lên hội thánh của Chúa. Thì giờ sau này chúng con cũng có thời giờ thông công với nhau, dùng bữa trưa chung với nhau. Cảm ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài. Con cảm ơn Chúa vì tấm lòng của các con dân của Chúa khi họ đem những cái món ăn đến đây để cùng chia sẻ với nhau. Thì xin Chúa cho chúng con có một thời giờ dùng bữa chung với nhau một cách thật thà vui vẻ trong Chúa. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.